Vòng 7 người. Chương 35. Khảo cổ. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Mấy người ngồi lên chiếc xe kim bồi ghế. Sau lần thứ ba nổ máy, cuối cùng xe đã khởi động. Mọi người hoan hô rầm rầm. Mấy nữ nhướng cặp lông mày, biết đám tiểu tử này đang cười nhạo mình. Cô cười khẩy một tiếng, đạp mạnh chân côn. Chiếc xe kim bồi như một con ngựa già thoát khỏi dây cương, xông thẳng lên trước. Mọi người chưa kịp khép miệng lại lần nữa há rộng. Lần này không phải vì cười nhạo mà là vì kinh ngạc. Chiếc xe kim bồi đã biến thân thành anh hùng xa lộ. Cứ duy trì trạng thái biến thân như vậy, chiếc xe bon bon chạy vào thành phố Nam Kinh bằng tốc độ khó mà tưởng tượng nổi. Sau đó dừng cạnh một căn nhà soàn xỉnh nằm cạnh Đại học Nam Kinh. Mỹ nữ nóng bỏng nhảy xuống, kéo cửa xe ra. Chu Quyết run rẩy đôi chân theo cô đến tầng trệt. Sắc mặt ai nấy đều bị phủ một lớp tro. Tinh thần vốn đã mệt mỏi rã rời nay lại bị kỹ thuật lái xe của mỹ nữ này hành hạ tới nỗi gần như đổ gục. Tàm béo bịt miệng nôn khan những mấy lần. Trần Hạo xoa bóp đôi tay, dàn nàng xuống khỏi xe. Tuy vậy hắn vẫn kiên quyết giữ hình tượng trai ngầu của mình. Lúc này từ trong tòa nhà bước ra một thanh niên cao to vạm vỡ. Người châu Á có thể đạt tới hình thể của người châu Âu và sở hữu khí chất hoang dã của người châu Phi thật là hiếm gặp. Anh ta còn đang đeo một cặp kính gọng vàng tương phản cực lớn. Khuôn mặt thì nho nhã, mà thân thể thì lại quá cường tráng, hợp lại là một trông thật quái dị. Bên cạnh anh chàng đô con này còn có một ông già, đầu ông ấy đã hơi hói, mái tóc bạc trắng làm nổi bật da mặt rám nắng. Ông mặc áo ghi lê kiểu cũ màu cà phê, vừa nhìn đã biết là nhà nghiên cứu quanh năm chạy đi chạy lại giữa viện nghiên cứu về di tích cổ. Ông vừa trông thấy đám Trần Hảo, lập tức ra chào đón, nắm chặt tay Trần Hảo, nói:
Tên nhóc này cũng biết đến thăm ta cơ đấy. Thế nào rồi? Lén lúc nói với Lý Phóng thì có tác dụng gì? Này, trò không nghiên cứu kim thạch học với ta cũng không hề chi. Nhưng bây giờ còn chẳng thèm để tâm đến lão già như ta rồi.
Trần Hạo gượng cười ha ha, đáp:
Con cảm thấy về mặt học thuật mình hợp với nghiên cứu dân tộc học hơn. Vả lại thầy đã có hai học trò tâm đắc là Lý Phóng với Quách Mai rồi còn gì.
Giáo sư già xua tay nói:
Hai đứa chúng nó còn phải tích lũy thực tiễn và lý luận nhiều nữa. Tri thức cần nắm vững khi nghiên cứu kim thạch học không những phải toàn diện, phải rộng lớn mà còn phải có độ thâm sâu. Điểm này rất khó đấy.
Trần Hạo cúi đầu ngắm chân mình. Mỹ nữ rút di động ra, chỉ có lực sĩ kim càng bốn mắt vẫn rất chăm chỉ lắng nghe ông già lải nhải. Ông thấy không ai để ý đến mình, hò hắn vài tiếng điều chỉnh cảm xúc, nói:
Thôi được rồi, không nhắc mấy chuyện này nữa. Hay là nói thử xem trò cần Lý Phóng giúp trò chuẩn bị những thứ này có tác dụng gì. Trò biết ngay khi vừa tìm thấy cổ mộ là phải báo cáo cho sở văn hóa địa phương rồi đó. Trò tự ý đi khai quật thì chính là đào trộm mộ, là phạm pháp.
Trần Hạo nói:
Không, tụi con chưa tìm thấy điểm khai quật, thậm chí còn không thể xác định có tồn tại nơi như vậy hay không. Cho nên tụi con muốn nhờ thầy xem thử hộ. Nhưng vì có nguyên nhân nên con không thể để mọi người tham gia cùng. Vì chuyện này có liên quan đến Như Lan.
Sắc mặt của giáo sư già thoáng chốc đã xa xăm. Ông hạ thấp giọng nói: trò có được tin tức của Như Lan rồi. Trò ấy... Trần Hảo nói,
con vẫn chưa chắc chắn, nhưng có manh mối rồi, nên hy vọng thầy có thể giúp đỡ.
Chu Quyết nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng cậu lập tức hồi phục trạng thái bình thường. Cậu vui mừng vì không có ai nhận ra thần sắc của mình. Cậu liếc nhìn người khác, phát hiện mọi người đều vô tình bóc trần lời nói dối của Trần Hảo. Ánh mắt của giáo sư già trở nên ảm đạm, ông lẩm bẩm.
Hay, trò ấy là một nhân tài. À Hảo à, chuyện này tuy không nên do ông già ta đây nói ra, nhưng chuyện của Như Lan quá kỳ lạ, trò không làm nổi đâu. Hay là tìm cảnh sát đi. Nếu thực sự không ổn, ta sẽ ra mặt nói giúp trò, cố gắng nỗ lực thêm lần cuối, có lẽ Như Lan vẫn còn có hy vọng.
Vì chuyện xác nhận cái chết của Như Lan mà Trần Hạo vô cùng đau khổ. Những lời này của giáo sư già tuy đều có ý tốt, nhưng nhắc tới Trần Như Lan, sắc mặt Trần Hạo rõ ràng đã thay đổi. Hắn cúi đầu im lặng, không muốn giải thích chuyện này nữa. Giáo sư già thấy Trần Hạo không lên tiếng, cũng biết chắc tại mình khơi dậy chuyện đau lòng của hắn.
Tạm bỏ qua chuyện này, ta nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi một chút trước đã. Ta phải tham gia một hội nghị quan trọng. Sau khi kết thúc buổi tối, ta sẽ đặt một bàn tại nhà hàng Kim Lăng, làm tròn đạo hiếu khách của chủ nhà. Rồi trò và ta sẽ trò chuyện kỹ hơn, muốn ta giúp thế nào?
Dứt lời, lực sĩ Kim Cang bốn mắt liền dìu ông cụ chui vào chiếc xe kim bôi cũ nát. Anh ta cũng ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi. Mỹ nữ nóng bỏng thấy ông già cuối cùng đã đi khỏi, mới bỏ di động xuống cười nói.
Ôi, anh trong bộ dạng oan ức của Lý Phóng kìa, chắc chắn là bị ông già mắng cho thê thảm rồi.
Được rồi, em đi chuẩn bị phòng cho các anh trước, đi theo em nhé. Thế là mọi người xách hành lý đi theo mỹ nữ đến một nhà khách nhỏ bên cạnh trường đại học. Nơi này bình thường đều là để cho học giả đến trường tham quan hoặc học tập cư trú. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đăng ký, và đương nhiên khoản tiền này cũng không cần đám Trần Hạo bỏ ra. Trần Hạo và Chu Quyết một phòng, Tam Béo đương nhiên tìm đến khỉ com. Thế là hai nhân vật quái dị nhất bị nhét vào cùng một chỗ. Nhưng không ngờ lão cậu bày tỏ nếu không có cách nào được ở cùng người khác, y sẽ ở một mình một phòng. Tóm lại, lão cậu còn bài xích Diệp Vị hơn cả lúc ban đầu mấy người Chu Quyết đề phòng người chết đi sống lại là y nữa. Diệp Vị thấy vậy chỉ cười khẩy một tiếng, rồi tự mình đi vào phòng khách sắp xếp hành lý. Sau khi khỉ còm thấy Diệp Vĩ rời khỏi, mới hỏi lão cẩu,
tại sao ông thù ghét hắn dữ thế?
Lão cẩu châu mày nói,
trên người hắn toát ra thứ mùi vô cùng lạnh lẽo.
Khỉ còm gật đầu,
quả là vậy, tên này gây cho người ta cảm giác vô cùng u ám.
Lão cẩu càng châu mày dữ hơn, nói,
nhưng thứ mùi của con mèo kia còn u ám hơn nữa.
Khi con không hiểu nhìn lão cậu tiếp tục,
tôi cũng không rõ, chỉ là sự tham gia của hắn quá đáng ngờ. Tại sao hắn lại có bản khắc đó? Hắn và Trần Hạo có quan hệ gì?
Khi con nói,
không rõ lắm. Nhưng thật tình ông không tin Trần Hạo à?
Lão cậu nhìn vào mắt khỉ com.
Nội dung trong di thư của ông tôi mặc dù không thể so bì với Lâm Húc hay Khất Nhi, nhưng ông nhắc đến một chuyện quan trọng nhất chính là vào giây phút cuối cùng, họ đã bị kẻ khác phản bội. Tôi và Chu Quyết không giống nhau, tôi không tin bất cứ ai, lại còn là hậu duệ của hai người đó. Ai biết được một trong số họ liệu có ẩn giấu ma quỷ hay không?
Khỉ Cầm hỏi.
Vậy ai đã phản bội ông nội ông?
Lão cậu lắc đầu đáp.
Không biết, ông nội tôi không nói rõ rốt cuộc là kẻ nào. Hình như ông rất sợ nói ra tên của kẻ này. Kẻ này chắc là một con quỷ. Tóm lại ông nói sau khi họ ra khỏi ngôi mộ tị nạn thì đã có kẻ không phải con người nữa rồi, nhưng lại không nói rõ là ai. Tôi nghĩ sức mạnh của quyển sách còn sót lại cho đến tận ngày nay, kẻ đó hoặc có thể nói là thứ đó chắc chắn vẫn tồn tại. Ông hiểu không?
Khi con nghe thấy câu này, ngay đến sợi tóc cũng ớn lạnh. Cậu cắn răng tiếp tục hỏi.
Ông có được cố hồn phách bằng cách nào?
Lão cậu sờ vào túi theo bản năng, rồi lập tức bỏ tay xuống, y ngây người đứng tại chỗ nói.
Sau khi ông nội tôi sống lại, ông biết kiểu gì cũng có một ngày sẽ có người nhớ đến cố hồn phách. Ông biết nó hết sức quan trọng, nhưng luôn cảm thấy có thứ gì đó đang dán mắt vào mình. Cuối cùng ông chọn cách đem cố hồn phách đặt trở về ngôi mộ mà họ tị nạn năm xưa. Tôi dựa theo ghi chép của ông tìm đến nơi đó.
Khỉ Cầm nói.
Đó là ngôi mộ như thế nào?
Lão cẩu đáp.
Không biết, nhưng chắc là một ngôi mộ của quý tộc cổ đại. Tôi không phải kẻ nghiên cứu về lĩnh vực này.
Khỉ Cầm nói.
Cái này phải giao cho Trần Hạo nghiên cứu, chúng ta đều là người ngoài ngành.
Lão cậu không đáp. Khỉ Cầm ý thức được suy nghĩ của lão cậu, nói.
Ông xem, chưa biết chừng tại điểm khởi đầu cũng có thể tìm thấy vật có giá trị. Tôi không phải Chu Quyết, không thạo nói chuyện, nhưng tôi cảm giác ông không còn lựa chọn nào khác.
Lão cậu nhìn Khỉ Cầm, Khỉ Cầm kiên định nhìn lại y. Cậu chỉ đang nói sự thật. Đồng thời từ trong đôi mắt của Khỉ Cầm, lão cậu ít nhiều vẫn nhìn ra sự kiên dè. Lão cậu biết điều này là không thể tránh khỏi. Suy cho cùng đáng lẽ y phải là người đã chết. Cuối cùng, lão cậu một mình ở tại căn phòng sâu trong cùng của nhà khách. Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa, y nhận được tin nhắn theo nhóm của Trần Hảo. Sau bữa cơm tối, đọc sách. Lão cậu nắm chặt cố hồn phách trong tay, y như đã hạ quyết định cuối cùng, nhắm mắt lại. Lúc này xung quanh y bắt đầu tràn ngập mùi máu nồng nặc. Trên bức tường trắng bệch hiện ra rất nhiều bóng người đùng đưa và méo mó, sau cùng hóa thành khói đen như muốn bao trùm lấy lão cẩu. Thứ mùi kia lão cẩu mỗi tối đều cảm nhận thấy, giống như đang cảm nhận một nghi thức vậy. Mùi máu thối rửa lấp đầy cơ thể y, ý cảm giác toàn thân bốc ra toàn là mùi tanh hôi, nhưng lại ngửi không ra, giống như một người nghiện sẽ cảm thấy toàn thân bị kiến cắn, nhưng trên người không hề có con trùng nào, tất cả chỉ là phản ứng của não y. Ở nơi sâu nhất trong đầu lão cẩu ngập ngụa mùi máu tanh. Đột nhiên cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Chu Quyết nhìn lão cẩu nói.
Lão cẩu.
Lão cẩu lập tức ngẩng đầu, luống cuống bỏ cổ hồn phách vào túi, nói.
Có chuyện gì?
Chu Quyết không động đậy, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm bức tường kia. Lão cậu ở đằng sau lặp lại câu hỏi lần nữa.
Có chuyện gì?
Chu Quyết định thần nói.
Đi ăn tối thôi.
Lão cậu đứng dậy đi về phía cậu. Chu Quyết lùi sau một bước theo bản năng, nhưng đột nhiên cậu dừng lại, vươn tay vỗ vai lão cẩu, nói:
"Đi thôi, mọi người đều đang chờ đó."
Chu Quyết đóng cửa phòng, nằm ngoài dự liệu của lão cẩu. Chu Quyết không truy hỏi y, y biết đây là thiện ý của Chu Quyết, bất luận là thật lòng hay là cố tình giả vờ thì đều phù hợp với tác phong của Chu Quyết. Lão cẩu cay đắng nhếch miệng cười rồi theo cậu đi ra khỏi nhà khách. Đến nhà hàng Kim Lăng, không ngờ giáo sư già đã ngồi vào bàn, lực sĩ Kim Cang bốn mắt ngồi bên cạnh. Mỹ nữ nóng bỏng chạy đi bảo phục vụ để gọi món. Định luật nhất quán của Chu Quyết lại một lần nữa bị phá vỡ. Trong ấn tượng của cậu, giáo sư già là người kín đáo, nho nhã, là học giả vùi đầu vào công việc. Nhưng tác phong của ông già này hoàn toàn giống với một địa chủ làng quê mùa. Ông mẹ kéo tay Trần Hạo bảo hắn ngồi bên cạnh. Trần Hạo nhanh chóng hỏi nhỏ bên tai Chu Quyết,
tửu lượng của cậu khá không?
Chu Quyết chưa hiểu chuyện gì đã bị Trần Hạo kéo ra cùng ngồi cạnh ông mẹ. Sau đó mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn. Ông già lên tiếng,
Mấy đứa là học sinh của Trần Hạo, xét vài vẻ thì là đồ tôn của ta rồi. Tốt, trong số mấy đứa nếu có ai hứng thú với kim thạch học, có thể đến tìm ta, lĩnh vực này cần có người kế tục.
Mọi người rụt vai chăm chú nhìn ông già trò chuyện thẳng thắn. Cuối cùng sau khi món nguội đều đã được bưng lên, cô gái phục vụ chăm chỉ giúp họ mở bia. Ông mẹ không đi thuyết phục mọi người như tội phạm bán hàng đa cấp nữa, mà bất mãn nói với cô nhân viên,
bia, đó chẳng phải là nước súc miệng sao, uống nhạt thế.
Sắc mặt Chu Quyết bỗng tái nhợt, hoang mang nhìn Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười xảo quyết. Lúc này chàng lực sĩ mở lời,
thầy, buổi tối Trần Hạo còn phải tìm thầy nghiên cứu vấn đề, thầy xem.
Ông mẹ tha thiết nhìn chằm chằm bốn chữ rượu mạnh xong câu nửa ngày trời rồi nói,
vậy lấy rượu vàng đi, cô bé mở năm chai kim sắc niên hoa. Có việc quan trọng nên uống từ tốn chút, bỏ nước súc miệng này đi cho ta, cái này làm sao có thể uống được.
Nghe thấy lời này, Tam Béo vừa uống hết phần nửa cốc trà bỗng nhổ ra ngay. Nhưng ông mẹ không nhìn thấy, cá vội lau miệng rồi đưa mắt ra hiệu với Chu Quyết đang ngồi cạnh ông mẹ. Lòng bàn tay Chu Quyết bắt đầu đổ mồ hôi, tửu lượng của cậu cũng chỉ dừng ở giai đoạn bia mà thôi. Bây giờ nhảy một phát lên rượu vàng, quả thật sẽ có khả năng uống xong sẽ nằm bò không ngóc dậy nổi. Ông mẹ hình như đã bước vào trạng thái tốt nhất, ông quẹt miệng rót đầy cho mình trước. Sau khi một hơi uống cạn, ông hắng giọng nói một câu,
ta cạn ly, chư vị cứ tùy ý, nhưng Trần Hạo bắt buộc phải uống.
Trần Hạo rất có khí phách, nâng chén cùng ly chuẩn bị uống một hơi. Đột nhiên hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với ông mẹ,
thầy mẹ, con đột nhiên muốn cho thầy xem một số chữ khác. Văn tự này con chưa từng tiếp xúc qua, không biết thầy có thể xem thử giúp con không?
Ông mẹ hào hứng đáp ừ. Sau đó Trần Hạo đưa ông một tờ giấy A4. Hắn nói,
chính là mấy chữ này.
Ông mẹ đặt chén rượu xuống, Trần Hạo lập tức đẩy rượu ra xa. Chu Quyết tròn mắt nhìn biểu hiện của Trần Hạo, mới hiểu ra cái gì gọi là tài năng xảo quyệt thiền phú. Ông già tức khắc bị mấy chữ này hấp dẫn rồi. Chu Quyết liếc nhìn, phát hiện Trần Hạo không viết ra toàn bộ nội dung bản khác, có những chỗ đứt đoạn. Chu Quyết đoán những chữ còn lại hắn ít nhiều đều đã rút ra kết luận nhờ Trần Như Lan về tri thức được tích lũy thường ngày của mình. Còn những chữ này thì hắn không thể xác định, hắn cần một người có uy tín giúp hắn làm rõ, nhưng lại không thể đưa cho ông già toàn bộ thông tin, càng không thể lấy bản gốc ra. Có điều Chu Quyết không ngờ hắn lại dùng thứ quan trọng như vậy để viện cớ trốn rẫu. Cũng không thể không thừa nhận tẩu lượng của ông già này mạnh như hổ. Ông mẹ cũng tự động đẩy chén rượu ra, nét mặt nghiêm túc nói:
"Thứ này, trò có được thứ này từ đâu?"
Trần Hào mặt không biến sắc, nói:
"Từ tay một ông già, bản gốc đã không còn nữa, người cũng chết rồi, chỉ còn lại thứ này. Là một lái buôn văn vật định làm đồ giả đến dụ dỗ lấy danh nghĩa con ra chứng nhận. Đương nhiên con sẽ không chờ hắn, cũng không liên hệ nữa rồi. Nhưng còn lại vô cùng tò mò mấy chữ này, mới muốn thỉnh giáo thầy."
Chu Quyết kinh ngạc nhìn Trần Hạo bịa chuyện. Cậu cảm giác viện cớ này vô cùng hoàn mỹ, nhưng ông mẹ lại nói:
"Đừng có lừa ta. Mấy chữ này Như Lan từng đưa ta xem rồi, đến nay ta cũng chỉ có thể giải ra một chữ thôi."
Dứt lời ông chỉ vào một trong số đó, nhìn giống như chữ câu, nói:
"Những chữ này không thể dịch một cách chính xác ra ngôn ngữ hiện đại, bởi vì ý nghĩa cổ đại và ý nghĩa hiện đại đã khác biệt quá nhiều rồi. Theo kinh nghiệm của ta, ta chỉ có thể nói có lẽ nó độc là tương, là một loại trùng. Cổ đại cho rằng hàng tương có thể hấp thụ âm khí, một loại cổ trùng nhỏ màu đen. Thời cổ đại có một giai đoạn nó bị xem như cách gọi khác của con ve, nhưng thực tế nó là một loại quỷ trùng. Nó lúc ẩn lúc hiện trong tài liệu lịch sử, nhưng một khi chữ này xuất hiện thì tai họa lập tức ập đến. Rồi sau đó người ta sẽ lại giấu kín nó, cho đến lần xuất hiện tiếp theo, nó hệt như một âm hồn."
Mọi người nghe xong lời giải thích của ông, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Trần Hạo luôn bình tĩnh lắng nghe. Lúc này Chu Quyết mới hiểu Trần Hạo đang dụ ông mẹ nói ra. Hắn hoàn toàn chẳng bận tâm lời nói dối liệu có bị vạch trần hay không, hắn chỉ muốn xác nhận. Ông mẹ đặt tờ giấy sang bên cạnh, nói:
"Vì sự mất tích của Như Lan, ta cũng bắt đầu tập trung thống kê chữ này. Chỉ cần niên đại nào từng xuất hiện chữ này ta liền đánh dấu ngay. Trong ghi chép lịch sử mà ta biết, chữ này được phát hiện sớm nhất vào thời Sở Hán giao tranh, cũng chính là cuối Triều Tần, mà thời kỳ hoạt động mạnh nhất của nó là cuối thời Đông Hán, khi nổ ra khởi nghĩa Khăn Vàng. Tiếp theo đó thì không ai nhìn thấy nó, nhưng khó lòng khẳng định là nó không xuất hiện. Chỉ có thể nói nó đã bị ẩn giấu hết sức kỹ càng. Mà để có thể làm được điều này..."
Trần Hạo sờ cầm nói:
"Chỉ có tập quyền trung ương, cũng chính là hoàng đế đã ẩn giấu chữ này."
Ông mẹ gõ bàn nói:
"Chính xác, cho nên chữ này thực chất chỉ có hoàng đế mới có thể lũng đoạn. Bởi vậy chúng ta ít nhất cũng có thể kết luận thứ này bắt nguồn từ cuối thời Tần, thịnh thời Đông Hán, suy tàn sau thời Tấn. Nhưng đây chỉ là kết luận nghĩa hẹp, chỉ là về thời gian được sử dụng của chữ này, còn nghĩa rộng của nó thì lại càng nhiều hơn."
Ông mẹ gặp tờ giấy A4 đưa lại cho Trần Hạo, nói:
"Tiểu Trần, trò nói thật với ta, trò về Như Lan rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ngày trước Như Lan sống chết không chịu nói với ta, cuối cùng chẳng nói năng gì đã đi mất rồi. Bây giờ trò cũng như vậy, rốt cuộc là thứ gì đã khiến hai chị em trò liên quan đến những chuyện nguy hiểm này? Trò đừng dẫm lên vết xe đổ của Như Lan. Nếu thực sự không làm được thì hãy từ bỏ, không có thứ gì quan trọng hơn tính mạng đâu."
Trần Hạo lắc đầu nói:
"Thầy yên tâm, con sẽ không mạo hiểm. chỉ là con cảm thấy tò mò với những thứ chị để lại mà thôi. Thầy có thể kể thêm chút chuyện liên quan đến tường không?
Ông mẹ thấy Trần Hạo kiên quyết như vậy, giống hệt Trần Như Lan năm xưa. Dù ông lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chị có thể tiếp tục kể.
Tường chỉ đơn giản là một loại trùng, thực ra không có ý nghĩa gì mấy. Nhiều nhất chỉ là một loại ve sầu mùa thu cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ngày trước có một tộc người, hay dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì có thể gọi là một tổ chức sẽ chính xác hơn. Đó chính là tương tộc, là một tộc người vô cùng nguy hiểm.
Trần Hạo nghe đến đây mới phát hiện ông mẹ cuối cùng đã nói vào vấn đề trọng tâm. Hắn hỏi:
Phương sĩ.
Ông mẹ đáp:
Đúng vậy. Theo truyền thuyết ngày trước có một nhóm phương sĩ bị Tần Thủy Hoàng bắt luyện đan. Thiên hạ lấy đầu ra thuốc trường sinh bất tử. Nhưng họ bắt buộc phải tạo ra hiện tượng trông giống như việc cải tử hoàn sinh. Cho dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ít nhất cũng để hoàng đế tận mắt nhìn thấy vật đã chết này lại hồi sinh.
Lão cậu đột nhiên đánh rời đũa, đứng bật dậy. Ông mẹ nhìn sang y, sắc mặt y trắng bệch, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, nói:
Con đi vệ sinh.
Chu Quyết nhìn lão cậu, tí còn đứng dậy định đi xem y thế nào, nhưng lại bị Diệp Vĩ ngăn cản. Diệp Vĩ trầm giọng nói với khỉ còm:
Nghe đi, đoạn sau mới là trọng điểm.
Khỉ còm ngồi trở về vị trí, ông mẹ nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt vô tội. Trần Hạo ra hiểu chắc vì cậu ta uống nhiều rồi, tiếp tục hỏi:
Thầy má, vậy là những phương sĩ đó có quan hệ gì với tương tộc?
Ông mẹ cầm đũa nét mặt đăm chiêu đáp:
Có chứ, trong phương sĩ đó có một số đến từ Miêu Cương, họ tinh thông cổ thuật. Họ cần có đủ kỳ tích để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Những phương sĩ này tìm thấy một loại trùng có thể khiến vật đã chết hồi sinh trong khoảng thời gian ngắn. Giải thích theo khoa học hiện nay, có lẽ chính là hoạt hóa tế bào tái sinh một cách cực đoan. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có thể duy trì được một canh giờ.
Tam Béo nói chen lời:
Điều này chẳng phải rất giống với tình tiết của lão sư gia trong phim Đại Chiến Cổ Kim Tần Dũng Tình đó sao? Đánh trảo vật đã chết. Chỉ số IQ của hoàng đế thường không cao, vẫn cứ tưởng đó là thuốc trường sinh bất lão.
Ông mẹ mỉm cười lắc đầu:
Làm sao đánh trảo được, đó là tội khi quân. Phải biết tội đó vào thời Tần Thủy Hoàng, chỉ cần bị phát hiện một lần thì cả gia tộc sẽ bị diệt sạch. Cho nên giở trò này trước mặt Tần Thủy Hoàng sớm muộn cũng sẽ bại lộ, vô ích thôi. Ta nghĩ Tần Thủy Hoàng thừa biết, nhưng ông ta cho rằng đây chỉ là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, ít nhất cũng sẽ không thất bại.
Trần Hạo nói:
Bởi vậy Tần Thủy Hoàng cứ để nhóm phương sĩ này tiếp tục nghiên cứu. Còn phương thức mà đám phương sĩ sử dụng chính là lợi dụng loại trùng kia. Đó chính là nguyên hình của tương tộc.
Ông mẹ cười nói:
Chính xác, tương tộc cũng chính từ thời kỳ đó mới bước lên vũ đài lịch sử. Nhưng họ chỉ ẩn trong góc, âm thầm nghiên cứu những hành vi tương tự như cương thi sống dậy. Điểm mấu chốt là, trong cả quá trình phát triển của tương tộc, từng có quá nhiều đại nạn và biến động. Trong lần đại nạn cuối cùng, người tương tộc bị sát hại gần như không còn, mà phương sĩ có thể thực hiện những thuật pháp thần bí như ma quỷ này đã bị tiêu diệt, nên cũng chỉ còn một người có thể làm được.
Trần Hạo nói:
Vẫn là người thống trị tối cao, hoàng đế.
Ông mẹ hài lòng gật gù, Trong mắt Trần Hạo chợt lóe ánh nhìn băng giá khiến người khác ớn lạnh. Sau khoảng thời gian im lặng rất lâu, hắn mới thở phào nói:
"Cảm ơn thầy, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng con xử lý đi. Xin thầy hãy cho con mượn trang thiết bị, coi như nể tình như làng."
Ông mẹ thở dài đáp:
"Hai, ta có thể nói gì đây? Nhưng thứ này thật ra cũng không phải của ta. Nếu ta ra mặt mượn giúp trò, vậy nhất định sẽ phải liên hệ với trường. Khi đó hành động tự tiện của trò nhất định sẽ bị để ý. Những thứ này là Như Lan để lại cho trò đó. Hồi trước Như Lan dùng tính mạng mình để ép ta, ta buộc phải cất giữ mấy trang bị này giúp các trò. Trò nói xem sao trên đời lại có một nha đầu ngang bướng như thế chứ. Thôi được rồi, ta chỉ nhắc lại lần nữa, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nếu không làm được thì hãy từ bỏ, nhất định không được mạo hiểm."
Trần Hạo lặng lẽ uống một hớp rượu, hắn gật đầu nói:
"Còn biết."
Quách Mai cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng, cô cười nói: "Ăn cơm trước đã, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, mọi người đều mệt rồi." Ông mẹ có lẽ vì chuyện liên quan đến Trần Như Lan mà không còn cao hứng phấn khởi như lúc trước. Ông chỉ lặng lẽ nâng chén rượu nhấp một ngụm. Bữa cơm diễn ra ảm đạm như vậy, song đám Chu Quyết hoàn toàn chẳng bận tâm điều đó. Chu Quyết cố gắng ép mình tiêu hóa cuộc đối thoại giữa Trần Hạo và ông mẹ, rút ra một số suy luận có ích từ trong đó. Cậu lờ mờ cảm thấy tương tộc này có thể chính là bắt nguồn của một loạt các sự việc. Nhưng đúng như lời ông mẹ nói, tương tộc trong cả quá trình phát triển có quá nhiều biến động. Ban đầu tụ hội chỉ vì các phương sĩ chế tạo cương thi, trải qua mấy ngàn năm liệu có còn trung thành với mục đích ban đầu? Nếu chỉ vì như vậy, thì tại sao họ lại gặp biết bao tai họa? Tất cả những chuyện này có quan hệ gì với sự việc vào hơn 60 năm trước trong tiểu thuyết? Chu Quyết nâng chén rượu, cậu vừa uống vừa suy nghĩ. Đột nhiên chén rượu trong tay cậu bị cụng một cái. Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Trần Hạo đang lắc lư chén rượu trước mặt cậu. Sau đó hắn uống một ngụm. Chu Quyết bấy giờ mới nhận ra Trần Hạo đang mời mình. Cậu cầm chén rượu lên ra hiệu tôi cũng uống một ngụm. Cậu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình uống rượu với Trần Hạo. Nghiêm túc mà nói, sự tiếp xúc giữa cậu và Trần Hạo không quá thân thiết. Nếu không phải vì quyển sách Vòng Bảy Người này, có lẽ cậu sẽ nghĩ đủ mọi cách trốn tránh tên lầu manh xấu xa này. Nhưng giờ Chu Quyết bỗng nhận ra sự cảnh giác của mình đối với Trần Hạo đã vơi đi rất nhiều. Chí ít cậu sẽ không quá lo lắng liệu những lời Trần Hạo nói có nguy hại gì đến mình chăng. Điều này ngay đến bản thân Chu Quyết cũng cảm thấy hết sức khó tin. Có lẽ niềm tin là được xây dựng trên mối quan hệ tình cảm. Chỉ là có lẽ ngay đến Trần Hạo cũng không biết sự chuyển biến nho nhỏ này trong nội tâm Chu Quyết. Sự khép kín của Trần Hạo về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, chính là biểu hiện của việc hắn không tin tưởng chính bản thân mình, không tin tưởng thứ gọi là tình cảm giữa con người với con người. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí phức tạp như vậy, thậm chí ông mẹ uống mãi rồi nước mắt trào ra. Ông nói ông không ngăn được Như Lan, có những việc ông chưa giúp được cô. Thực ra ông có thể giúp, nhưng ông sợ phiền phức. Ông biết chuyện này nguy hiểm lại vi phạm kỷ luật, mà giờ ông vẫn chẳng thể giúp nổi. Càng về sau, ông càng nói lộn xộn không đầu không đuôi. Ngay đến một số tình hình trong giới học thuật không nên nói, ông cũng tuôn ra cả. Tam Béo nghe mà sững sờ. Ngay đến Chu Quyết cũng cảm thấy mối quan hệ giữa những người trí thức thì ra lại phức tạp đến vậy. Sau đó lực sĩ Kim Cang bốn mắt đã đưa ông mã say khước về nhà, Quách Mai ở lại phụ trách thanh toán, còn mấy người Trần Hạo đứng dậy quay trở về nhà khách. Họ phải tiếp tục thu thập thông tin, đồng thời quyết định xem con đường sau này sẽ đi như thế nào. Nhưng Quách Mai đột nhiên ngăn mấy người họ lại, vì bữa cơm là do người ta mời, nhà khách là do người ta đặt, ăn của người ta, ở nhờ người ta, quả thật không tiện phủi mông ra đi. Quách Mai nói, thật sự không thể nhân tiện cho em tham gia chuyện này sao? Lần đầu tiên Trần Hạo nói với cô bằng ngữ điệu thành khẩn.
Tiểu Mai, chuyện này thật sự không phải vấn đề có thể nhân tiện được hay không. Nếu em không muốn tâm huyết của chị Như Lan đổ xuống sông xuống bể, thì đừng quan tâm đến chúng tôi. Cảm ơn em đã giúp chúng tôi lo liệu mọi thứ, nhưng chúng tôi thật sự không thể cho em đúng tay vào.
Quách Mai trề môi nhìn sang bên cạnh, rõ ràng lấy Trần Như Lan ra là có thể áp chế được cô gái sắc sảo này. Cuối cùng cô nói,
ai, được thôi.
Dứt lời, đám Trần Hạo liền rời đi. Tam Béo thì thầm với Chu Quý,
ông nói xem cô bé này liệu có thực sự bỏ cuộc rồi không?
Chu Quyết đáp,
không biết, nhưng chắc chắn không thể nói toạc móng heo. Hơn nữa nói ra cũng chẳng ai tin. Tôi dám chắc nếu ông già đó biết được toàn bộ chuyện của chúng ta, y rằng ông ấy nhất định sẽ bắt tất cả chúng ta đi kiểm tra thần kinh. Hiện giờ cùng lắm ông ấy chỉ nghi ngờ chúng ta đã mạo hiểm tiếp xúc với cổ mộ nào đó. Nếu kể cho ông ấy biết đây là chuyện siêu nhiên, hẳn là ông ấy sẽ uống mấy chai rượu sái nữa cho tỉnh rượu.
Tam Béo tiếp lời,
vậy những lời ông ấy nói giúp ích cho chúng ta được bao nhiêu?
Chu Quý lắc đầu đáp,
khó nói lắm. Những gì ông ấy kể chỉ là về một chữ trong số đó, hơn nữa còn là giải thích về sau của ông ấy. Còn chữ đó đối với chúng ta rốt cuộc có ảnh hưởng lớn chừng nào cũng không thể nắm chắc. Nhưng có một điểm tôi phát hiện Trần Hạo nhất định có thể xác nhận.
Bây giờ Khỉ Còn và Lão Cẩu cũng sát lại gần, Chu Quyết nói,
chuyện này hẳn là không thể tách rời mối quan hệ với hoàng đế, cho nên y rằng bước tiếp theo chúng ta không thể làm lớn chuyện.
Tam Béo,
lẽ nào tiếp theo chúng ta phải bí mật thăm dò lăng mộ hoàng thất?
Chu Quyết còn chưa kịp mở miệng, Trần Hạo đi đằng trước liền lên tiếng,
không phải tôi đã kích các cậu, nhưng mà các cậu muốn đi đến hoàng lăng ư? Ở nơi này về cơ bản những lăng tẩm của dòng dõi quý tộc lớn đều khai quật cả rồi. Cậu hy vọng người ta để cho cậu khám phá lăng nhà Tần Chắc, còn đòi bí mật thăm dò hoàng lăng cờ đấy.
Mấy người lập tức ngậm miệng, nhưng Trần Hạo bỗng đổi chủ đề.
Nhưng trước tiên chúng ta chắc chắn phải đến ngôi mộ mà ngày trước họ từng lánh nạn.
Dứt lời, ánh mắt mọi người nhất loạt chĩa về phía Lão Cẩu. Lão Cẩu bị họ nhìn chằm chằm tới nỗi giật nảy mình, nhưng y lạnh lùng nói,
vô ích, ngôi mộ đó đã bị phá hủy rồi.